AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và gửi lời chào đến anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương, chào Nguyên Hoàng. Không biết ở bên đó thời tiết như thế nào, hôm nay thì ở bên Houston thời tiết được xem như là tương đối đẹp. Mặc dù buổi sáng thì hơi lạnh một chút xíu, nhưng buổi trưa thì nhiệt độ cũng có vẻ rất là lý tưởng. Xin được chúc tất cả quý thính giả cùng quý vị một ngày cuối tuần được bình yên và hạnh phúc, nhất là chúng ta giữ gìn sức khỏe. Xin được một lần nữa chào tất cả quý vị. Chào Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư và Nam Phương. Ở trên này thì thời tiết cũng rất đẹp thưa cô. Sau vài ba ngày trời mưa tầm tã thì hôm qua và hôm nay thì cũng khác gì, không khác gì là xuân vừa trở lại thưa cô.
Hình như mùa xuân nó gần tới, gần kề với chúng ta rồi đó.
Vâng.
Dạ vâng, dạ thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương. Kính chào quý thính giả. Đây là một ngày cuối tuần Valentine, thành ra cũng xin kính chúc quý anh chị với lại quý vị một cuối tuần Valentine thật đẹp. Ở bên Hoa Kỳ họ có những ngày lễ hội nâng cao lên những cái tinh thần rất là hay, ví dụ như Mother's Day, Father's Day hay là Valentine's Day hay là ngay cả President's Day rồi là thứ hai thì cũng rất là có ý nghĩa, vì chúng ta bận rộn khi mà có một ngày lễ mà tất cả mọi người đều hướng về một cái chuyện đó thì nó nâng cao tinh thần, chưa kể đến là nó tốt cho kinh tế tiêu thụ thương mại nữa thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì không biết chúng ta có nên hỏi nhỏ mà giáo sư có ngày Valentine như thế nào ạ?
Dạ, thưa ngày Valentine rất là đẹp, rất là hay, rất là vui thưa chị.
Rất là tình tứ lãng mạn.
Rất là lãng mạn, phải không giáo sư?
À, vâng, bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu với tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thưa tin tức thị trường chứng khoán không có chi ngờ ngạc nhiên, tất cả những index bây giờ vẫn giữ cái mức cao độ và không có xây xích bao nhiêu. Mức cao độ tuyệt đối vẫn còn giữ ở đó. S&P 500 là 3.380 điểm. Dow Jones 30 là 29.398, có nghĩa là gần như là 29.400 điểm rồi. Đó là cái cao độ tuyệt vĩnh. Dĩ nhiên là trong mỗi ngày nó lên xuống đôi chút, nhưng những chuyện nó không đáng kể. Tại ra đôi khi những cái stock market họ nói là bữa nay tất cả màu đỏ hết, nhưng mà sau cái màu đỏ hay màu xanh đó, là màu đỏ là bao nhiêu, xuống 1.000 điểm hay là xuống 2-3 điểm, đó là cái quan trọng. Và cái quan trọng hơn hết là nó cái chiều hướng trong mấy tuần liên tiếp nó đi lên hay đi xuống. Hiện tại thì cái chiều hướng nó đi lên và nó thay đổi mỗi ngày chút xíu không đáng kể, nó vẫn là cao độ. Nasdaq là 9.731 điểm và giá dầu thô là 52, vẫn dưới cái mức 60 rất là nhiều. Và giá vàng ở cái mức là $1,587 thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì tình hình chúng ta thấy là thị trường chứng khoán cũng không có cái gì phải lo lắng cho lắm, mặc dù là cứ lên xuống như vậy, nhưng mà cuối cùng thì cái chỉ số nó vẫn cho chúng ta thấy là rất là tốt. Thế thì mà chúng ta lại thấy rằng là cái giá dầu đó, chúng ta đi đổ xăng á, thì cái giá xăng nó lại xuống thấp lắm. Ở Houston có một Mỹ Kim 95 cent một galon mà thôi, rất là rẻ. Thế thì bây giờ xin được hỏi giáo sư là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và tiểu thương trong cái giai đoạn này nó sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những cái index mà mình mới thấy đây đó là nó tiêu biểu cho những công ty công, những công ty lớn đa dạng của Hoa Kỳ, nhưng mà nó không có thể hiện cái tình hình trạng kinh tế của tiểu thương. Như tiểu thương là một cái nền kinh tế, là như là cái xương sống của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trên 95% kinh tế của Hoa Kỳ đó là tùy thuộc tiểu thương rất là nhiều. Tiểu thương gồm hết tất cả gần như là 28 triệu những công ty tiểu thương. Tiểu thương có nghĩa là sao? Theo cái definition, cái định nghĩa về của SBA, của Small Business Administration của chính phủ liên bang đó, tiểu thương là những công ty đó với cái nhân viên dưới 500 nhân viên. Công ty nào không có nhân viên trên 500 thì gọi là tiểu thương, và cái lợi tức revenue đó dưới 7 triệu. Nhưng mà nó có những cái exception, có nghĩa là ngoại lệ. Những cái kỹ nghệ khác, nhiều kỹ nghệ khác nó lớn quá đi, thành ra cái 500 nhân viên hay là 7 triệu không nghĩ gì hết, thì những ngoại lệ, những công ty khác là mình không kể. Nhưng mà cái đó là rất là quan trọng. Nhưng mà cái chiều hướng trong quá khứ là những cái tiểu thương đó, nếu mà tiểu thương trong cái kỹ nghệ bán lẻ thì đã bị nuốt chửng bởi những công ty như là Walmart, nhưng mà những tiểu thương khác họ vẫn tồn tại rất nhiều. Mặc dù những công ty lớn họ vẫn bành trướng và mạnh, nó thể hiện qua stock market hay những công ty tư đi nữa, nhưng mà tiểu thương trong cái thời gian gần đây đó không có gia tăng cái số người mướn. Cái điều này là cái điều rất lo ngại. Lo ngại hơn hết là những tiểu thương mà mom and pop, có nghĩa là của gia đình đó, dưới 20 nhân viên đó, thì lại không có gia tăng số người mướn. Tiểu thương mà dưới 500 người đó, theo cái định nghĩa của SBA đó, thì họ gia tăng đó, mướn người đó chỉ có khoảng chưa dưới 2% thôi. Mà cái chỉ số họ nói thấp như vậy đó, là đại đa số là họ không tìm được những người làm việc mà có khả năng. Thì những quý vị biết là nạn thất nghiệp hiện giờ là đang 3.5, có nghĩa là gãy như là full employment rồi. Và những tiểu thương đó đôi khi họ cần những người công nhân mễ hay này nọ. Thành ra một quốc gia mà sanh đẻ không bao nhiêu, mà nhất là bên Hoa Kỳ đó, người ta bây giờ không phải là như hồi xưa, mà như bên Việt Nam 7-8 đứa con, 5 đứa con, một gia đình nhiều khi không có con, 1-2 đứa con. Mà đôi khi cái người già sống càng ngày càng lâu mà trẻ lại không sinh ra, đó cũng là cái nạn ở bên Âu Châu, cũng là lý do mà tại sao Đức hay bao nhiêu Âu Châu họ cho di dân vào, nhưng mà cái nhóm di dân ở bên đó là người ở bên Middle East thì họ không có cần cù. Người Mỹ đây với cái policy cấm di dân của Tổng thống Trump thì nó tạo nên cái an toàn, nhưng mà nó cũng tạo nên cái vấn nạn là tại vì dân của Mỹ không đủ, và những cái labor mà làm tay chân hay là nhất là kỹ nghệ về địa ốc ấy, là cần những người tay chân đó lại càng ngày càng thiếu. Rồi thành ra cái nền kinh tế nó rất là phức tạp. Nếu mà một quốc gia mà không có nhân công và sinh đẻ không có thì nó không có gia tăng. Thành ra cái triển vọng mà của tiểu thương gia tăng đó là chính ở là cái nguồn nguồn lao động, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về cái dịch cúm corona, không phải dịch cúm mà virus corona, thì cái dịch này không biết rằng là có ảnh hưởng lâu dài như thế nào đến với kinh tế toàn cầu không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái dịch này nó ảnh hưởng cũng khá nhiều và khá lâu dài. Tại vì như cô Tam Phương biết đó, là dạ những vâng. quốc gia mà tùy thuộc vào du lịch đó, mà thật sự quốc gia nào họ cũng thích du lịch hết. Từ bên, ngay cả bên bên Israel là Do Thái, ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, một quốc gia mạnh đó, hay là Trung Quốc, quốc gia nào họ cũng rất là yêu chuộng du lịch. Du lịch là tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng là tại vì ví dụ như mình chế tạo, mình bán thì mình công phu dữ lắm. Mình chế tạo bán được 10 đồng thì vốn giá vốn của mình là 7-8 đồng, thì mình lợi chỉ có 2-3 đồng thôi. Đó. trong khi đó du lịch là tiền của thiên hạ, từ quốc gia khác họ đem vô, họ đổ vô trong xài trong quốc gia mình thì mình được hưởng lợi. Thành ra những quốc gia mà tùy thuộc vào du lịch nhiều nhất là đó là Việt Nam hay là những cái quốc gia bên Âu Châu đó, họ người ta đi Âu Châu nhiều lắm, bị ảnh hưởng rất nhiều và rất là lo ngại. Và cái kỹ nghệ cruise đó, những tàu mà đi du lý đó thì lại càng ảnh hưởng nữa. Thành ra cái lo sợ của người ta sẽ kéo ít nhất là nguyên trong năm nay và có thể qua năm tới về cái du lịch là ảnh hưởng dây chuyền. Mà khi người ta du lịch đó, không phải là chỉ ta mua vé máy bay, mua ở khách sạn, họ ăn uống tiêu xài thì nó ảnh hưởng dây chuyền. Cái ảnh hưởng dây chuyền của cái nghệ du lịch đó là 5 lần hay 7 lần đến những kỹ nghệ khác để mà support, để mà hỗ trợ cho những người đi du lịch. Thành ra ảnh hưởng lâu dài nó khá nhiều, thưa cô.
Vâng, nếu như vậy là mình không có nên đi đi chơi trong cái dịch này phải không thưa giáo sư, giống như là đi cruise hay là đi đi bay bằng máy bay phải không giáo sư?
Cái này chắc phải hỏi những người bác sĩ của tôi. Đi chơi thì tôi vẫn đi chơi thôi, nhưng mà phải cẩn thận.
Dạ, đi là phải bịt mặt bịt mũi là giáo sư. Ở trên mạng nó có nhiều cái hình mà nó gửi cái mặt nạ mà đeo nguyên một cái áo mưa rồi làm mắc cười lắm.
Mình đi về hướng khác thì chỗ nguy hiểm thì mình không nên đi.
Chắc là Nguyên Hoàng thì đang chờ cái mà đi anh, du lịch không gian đó, nó on sale.
Anh Nguyên Hoàng là được hai cái vé free đi Vũ Hán rồi mà anh không chịu đi.
Vâng, và nói về nhân tiện nói về Trung Quốc thì hiện giờ cái công ty Huawei đang âm thầm vẫn, mặc dù là đang có dịch, nhưng mà cái chuyện mà làm ăn giữa của công ty Huawei hình như nó vẫn tiến triển. Mà cụ thể là hiện giờ là Anh Quốc đang trù là hợp tác với công ty Huawei về cái hệ thống 5G. Thì công ty Huawei cũng là cái hãng kinh doanh mạnh nhất về cái hệ thống này, và Anh Quốc lại là đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ, nhưng lại bắt tay với Huawei về cái chuyện này, mà đương nhiên sẽ làm cho Hoa Kỳ nó rất là nổi giận. Thì thưa giáo sư, Hoa Kỳ trong thực tế thì cần phải làm những gì để chậm lại cái ảnh hưởng này của Huawei thưa giáo sư?
Vâng, thưa những điều mà Tổng thống Trump làm về Huawei là cái điểm rất đúng, nhưng mà hơi quá chậm. Cần phải gọi là có một cái tổ chức mà hiện tại chính phủ ông đang gọi là ráo riết làm cái chuyện này. Những chuyện mà tôi nói gần như gần một năm nay rồi, tôi nói rằng chính phủ Hoa Kỳ phải đưa ra ngân sách để hỗ trợ những công ty họ bành trướng cái gọi là chế tạo và tân tiến hóa cái hệ thống 5G. Tại vì Huawei họ đi trước Hoa Kỳ rất là xa, rất là nhanh, ngay cả những công ty bên Telenor hay là những công ty mà telecommunication ở bên Thụy Điển và bên Âu Châu đó, họ cũng đi trước nữa. Mà họ làm rất là rẻ, bây giờ bảo họ đừng xài mà không có cho họ một cái hỗ trợ nào hay là một cái hứa hẹn nào thì làm sao mà bảo họ được. Bây giờ Anh Quốc theo báo chí nói rằng là tuần rồi Tổng thống Trump đã giằng điện thoại xuống, giận dữ giằng cái điện thoại với nói chuyện với lại thủ tướng của Anh Quốc. Anh Quốc là một quốc gia họ về quốc phòng hay là về chính trị đi sát với Hoa Kỳ, giống như một người anh em cùng cha khác mẹ, nó như vậy đó, nó rất là đi sát với nhau. Nhưng mà vì họ đang rút ra khỏi cái nhóm Brexit, nền kinh tế họ trong tương lai không biết như thế nào, và họ lại cần giao dịch với bên Trung Quốc, và hệ thống 4G họ đã dùng từ Huawei. Thành ra ông nói rằng, Boris Johnson nói rằng chúng tôi sẽ dùng Huawei, nhưng mà những cái low end, những cái technology không có cao. Nhưng mà Hoa Kỳ rất là lo ngại chuyện đó. Thành ra hiện tại là chính phủ Hoa Kỳ đã làm những điều mà tôi nghĩ gần một năm nay phải có chính phủ liên bang nhắm tay vào, về đầu tư, về chỉ đạo, về hướng kỹ nghệ quốc phòng, giúp đỡ và cộng tác, và những bao nhiêu đại công ty họ đang bành trướng ở quê đó là cái chuyện cần làm. Và siết chặt kinh tế những công ty nào bên Âu Châu thì Italy, Ý Đại Lợi là cái thứ đầu tiên nhảy vào Huawei. Những thứ khác họ dò dè nhặt nhưng mà họ cũng vẫn không có việc làm. Việt Nam mới đang cái ngưỡng cửa chưa vào Huawei, chưa ký kết vào Huawei, nhưng mà nếu vào Huawei thì kể như là cô lập với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang sửa đổi luật lệ để cấm những cái công ty, những luật lệ gọi là hiện hữu của Hoa Kỳ nó lỗi thời rồi. Những công ty họ subconvent, có nghĩa là họ tìm cách đi ra khỏi cái luật cấm vận với Huawei bằng cách là cái những công ty mà có trên mấy chục phần trăm mà chế ở ngoài quốc thì họ chế những cái chip ở ngoài quốc thì họ vẫn bán Huawei được. Điều này những công ty tư họ tìm cách họ bán những cái chip cho Huawei mặc dầu cấm vận đã ảnh hưởng một phần nhưng mà chưa hữu hiệu. Thành ra Hoa Kỳ đang thay đổi rất nhiều cái về địa hạt này để siết chặt Huawei về technology thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần mới đây thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, ông đã ký một cái lệnh là bãi bỏ Việt Nam ra khỏi cái danh sách những nước đang phát triển mà viết tắt là EVFTA á. Thì vấn đề chúng ta được đặt ra là xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là cái danh sách nước đang phát triển của Hoa Kỳ phục vụ với cái mục đích gì ạ?
Dạ vâng, như quý vị biết là WTO là World Trade Organization là một cái cơ quan gọi là như là trung gian cũng như cái tòa án về thương mại mà trong đó hầu hết 110+ quốc gia trên thế giới là thành phần. Mỗi quốc gia đều có tiếng nói ngang nhau. Hoa Kỳ mặc dầu cũng có tiếng nói ngang nhau như một cái quốc đảo, một cái quốc gia nhỏ cũng ngang nhau. Nhưng mà cái khả năng ảnh hưởng của Hoa Kỳ về tài chính rất mạnh với cơ quan này. Một mình Hoa Kỳ là cái đóng góp ngân sách trên 12% cho cái ngân sách của WTO. Tổng thống Trump đã chỉ trích WTO là thiên vị Trung Quốc và thiên vị tất cả những công ty làm hại cho Hoa Kỳ về kinh tế cả chục năm nay. Thì điều đó nó đúng như vậy. Là tại sao? Là theo luật của WTO, những cái quốc gia nào được liệt kê vào developing country, có nghĩa là những quốc nói nôm na là những quốc gia đệ tam quốc gia đó mà đang trên đà tiến triển đó, mà bắt theo những cái luật lệ mà ngang hàng với Hoa Kỳ, ví dụ như môi trường phải như thế nào, ví dụ như luật lao động như thế nào, ví dụ như những luật lệ rất nhiều đó, thì họ sẽ không cạnh tranh không nổi. Thành ra cái cơ quan WTO không phải là cái cơ quan như là IMF hay là World Bank để mà giúp tài trợ tài chính. IMF là trách nhiệm đó. Nhưng mà WTO là đưa ra những luật lệ là khi có thương ước hay những quốc gia với nhau thì những quốc gia đó lại được miễn ít lắm là 5 năm, 7 năm tùy địa hạt. Mà Trung Quốc đó, vào WTO đó, vào cái thời của Tổng thống Clinton đó, thì họ mừng lắm và họ ở trong đó và họ là quốc gia đệ tam quốc gia, họ được bao nhiêu cái lợi điểm vay mượn tiền rẻ, môi trường thì không phải đi vào liền, phải 3 năm, 5 năm, 7 năm, rồi luật lao động đủ thứ hết. Thành ra họ nói rằng mặc dù họ là quốc gia là mạnh nhất thứ nhì trên toàn cầu mà họ vẫn nói họ là đệ tam quốc gia, họ được hưởng những cái quyền lợi đó. Hoa Kỳ nói cái chuyện này vô lý, mà trong đó khi ông ký xác lệnh là trong đó có 20+ quốc gia luôn, lòng trong đó có Việt Nam, nói rằng những quốc gia này theo luật của Hoa Kỳ bắt đầu tới giờ không coi là những quốc gia đệ tam quốc gia, là mất hết những quyền lợi đó. Nhưng mà đó là phía đơn phương ở bên Hoa Kỳ thôi. WTO phải phủ quyết chứ không phải Tổng thống Trump ký xác lệnh như vậy là nó trở thành như vậy. Dĩ nhiên là sẽ có những cái gọi là ảnh hưởng chính trị để mà phủ quyết để bầu trong tương lai, chuyện đó mình chờ đợi. Thì Việt Nam đây là một cái điểm rất nóng đối với Việt Nam, họ rất lo ngại là tại Việt Nam là cái xứ mặc dầu tiến triển, mặc dầu gần đây gia tăng, nhưng mà không có thể gọi là một cái xứ mà coi liệt kê ngang hàng như là Singapore, như là Nam Hàn, như Trung Quốc được, mà lại bị liệt vào. Là cái điều này đó là nó ảnh hưởng kinh tế Việt Nam rất nhiều để xuất cảng. Sở dĩ Tổng thống Trump làm như vậy là tạo áp lực, cái chính của ông là nhắm vào Trung Quốc. Nhưng mà khi mà chỉ liệt kê Trung Quốc không thì sẽ có sự phản ứng, không muốn phản ứng mạnh đó. Thành ra ông liệt kê luôn 20 quốc gia đó thì nó có cái bất công, cái không có cái công bằng ở đó. Cái định nghĩa nó không có đúng ở đó. Tuy nhiên có thể đó là cái cách ông làm để chi? Để giai đoạn 2, những quốc gia đó họ đến, họ đàm phán với Hoa Kỳ, họ nói chúng tôi có những điều kiện này. Mà nếu Hoa Kỳ thương chiến với Trung Quốc mà muốn dùng Việt Nam hay dùng Ấn Độ, ví dụ như Ấn Độ cũng vậy, Ấn Độ là một cái quốc gia mà không nên bị vô trên danh sách này, ngay cả Việt Nam nữa, không nên. Là tại sao? Là tại vì đó, khi mà thương chiến với Trung Quốc để gây sức ép đó, là cái chuỗi cung, cái supply chain nó phải hướng về Ấn Độ, phải hướng về Việt Nam để chi? Để ảnh hưởng kiềm chế với Trung Quốc. Và trong quá khứ Hoa Kỳ đã làm trong 2 năm nay, Mà nếu bây giờ liệt kê xong thì những quốc gia này họ cạnh tranh với Trung Quốc không nổi nữa. Nhưng mà đó là cái giai đoạn đầu, nó nóng hổi như vậy. Hoa Kỳ muốn làm như vậy để cho gọi là xuất cảng hàng hóa Hoa Kỳ rẻ và ngang hàng hơn. Và chủ yếu là Trung Quốc chứ không phải những quốc gia đó. Nhưng mà ông liệt kê 20 quốc gia một lượt là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là tại sao mà bây giờ thì Tổng thống Trump mà phải sửa cái danh sách này thưa giáo sư?
Vâng, thì cái điều này thì ông muốn siết chặt ông cái điểm chính là trong quốc gia mà ra khỏi cái developing country là Trung Quốc. Những quốc gia mà đáng lẽ được ra lâu rồi mà không ra, bây giờ ra thì những quốc gia đáng rất là chính đáng là ví dụ như Nam Hàn đã phải là developing country, kinh tế họ mạnh lắm. Singapore hay những quốc gia đó, còn những quốc gia ngay cả Brazil mà làm sao cho nó họ là một cái quốc gia tân tiến như là đâu phương được mà lại trong quốc gia đó, và những quốc gia ở bên Đông Âu và những quốc gia bên Nam Mỹ lần lượt nhiều lắm, mà Việt Nam là một trong những quốc gia đó. Ông đưa ra là để siết chặt, để chi, để siết chặt cho cái thương chiến cái giai đoạn 2, để chuẩn bị cho cái giai đoạn 2 để thương chiến với Trung Quốc. Đó là một cái con cờ tướng của ông, tôi nghĩ là rất lợi hại. Ông tung ra như vậy để cho mấy xứ nước ngoài phản ứng vào những quốc gia nào, ví dụ Việt Nam, mà nói rằng chúng tôi sẽ không lũng đoạn tiền tệ, chúng tôi sẽ tách rời bớt Trung Quốc, chúng tôi sẽ mua hàng hóa Hoa Kỳ để thu hẹp lại cái mức cân bằng mua bán với Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ không tham gia vào cái hệ thống 5G. Thì chắc chắn với những cái điểm đó thì Tổng thống Trump có thể là ra lệnh cho cái người Trade Representative Lighthizer bỏ Việt Nam, để Việt Nam trở vào cái danh sách đề tham quốc gia để được hưởng lợi. Mà không phải Việt Nam không, trong đó có thể Ấn Độ, có những quốc gia. Đó là một cái bàn cờ tướng mà nó đang diễn ra, và cái mục đích chiếu tướng của Tổng thống Trump là với Trung Quốc, chứ không phải là Việt Nam hay là Ấn Độ. Theo đó là cách suy nghĩ của tôi, thưa tôi.
Vâng, vậy thì thưa giáo sư, thì cụ thể thì nó tác động đến Việt Nam như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nó tác động rất nhiều. Là tại vì đó, hiện tại đó, hiện Việt Nam hiện tại đang bị rất nhiều là cái du lịch bị ảnh hưởng về coronavirus. Nó tuy là nó xấu nhưng mà nó tốt. Là tại như quý vị biết đó, cái số người đi du lịch ở Việt Nam là gần như 70% là Trung Quốc rồi, mà 20-30% là ở ngoài những quốc gia khác. Thì cái này đây là một cái ảnh hưởng hơi quá chậm đối với Việt Nam để chỉ bớt cho người Trung Quốc đi du lịch trong đó. Họ siết chặt và có thể từ đây họ đưa ra những cái hệ thống visa, họ kiểm kê. Với lại họ đi gọi là kiểm kê coi người Trung Quốc ở đâu, bao nhiêu người, thì cũng là một cái điểm rất tốt cho census để biết Trung Quốc ở đâu, ở nhiều, tập trung bao nhiêu về an ninh quốc gia. Đó là một chuyện tốt. Nhưng mà ảnh hưởng kinh tế thì rất mạnh, là tại vì những người Trung Quốc họ tuy họ không có xài tiền nhiều nhưng mà vẫn là số tiền họ xài ở Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì nữa là cái ảnh hưởng của WTO nếu mà kéo dài. Cái nghĩa đến là WTO là bị ảnh hưởng Hoa Kỳ, nhưng mà hiện giờ Hoa Kỳ đưa danh sách không có nghĩa là WTO họ sẽ đi theo như vậy. Mà nếu họ đi theo như vậy thì giá thành những cái đồ bán của Việt Nam á, nó sẽ lên cao. Và như vậy đó, Việt Nam dĩ nhiên là mua bán không có rẻ như hồi xưa qua Âu Châu hay là qua bên Hoa Kỳ. Nhưng mà cái quan trọng hết là Việt Nam sẽ cạnh tranh có thể là rất khó khăn với Trung Quốc, vì hai quốc gia đều bị loại ra. Tôi nghĩ rằng giai đoạn đầu nên loại Trung Quốc ra khỏi để Việt Nam vẫn trong cái danh sách đó, để đó là cái bàn cờ tướng mà Hoa Kỳ có thể hướng về Việt Nam và Ấn Độ để thương lượng với Trung Quốc. Rồi giai đoạn 2, giai đoạn 3 là đưa những cái yếu tố về nhân quyền, về môi trường để áp lực Việt Nam phải cải đổi, nếu không thì bị loại ra. Còn đưa một lượt với Trung Quốc thì tôi nghĩ là có thể đó là một cái phát súng gọi là cảnh cáo, nhưng mà nó không có thi hành đến giờ cuối. Mà trong đó có nhiều quốc gia, đề tham quốc gia của ở bên Châu Phi và ngay cả ở bên Nam Mỹ nữa, chứ không phải là chỉ Việt Nam hay là Trung Quốc thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi. Xin được hỏi một cách ngắn gọn là đối với cái hiệp ước mà cái danh sách mà Mỹ loại Việt Nam ra khỏi cái danh sách của nước đang phát triển thì như vậy đó, có ảnh hưởng gì cho Việt Nam khi mà giúp cho Việt Nam nó bớt cái ảnh hưởng đối với bên cho Trung Quốc hay không ạ?
Vâng. Khi mà bị loại ra như vậy á, thì Việt Nam lại không có cái ảnh hưởng mạnh đối với Trung Quốc. Như quý vị biết là trong vòng một năm rưỡi nay đó, với cái thương chiến đó, thì Việt Nam, cái mức gia tăng của GDP Việt Nam lên đến 7.1%, mà Trung Quốc lại càng năm nay với cái dịch virus và thương chiến đó, này nọ đó, mặc dầu thư giãn rồi, GDP của Trung Quốc đó, năm 2020 đó, sẽ chỉ gia tăng có 4.5%, có nghĩa tệ nhất trong 20-30 năm nay, trong khi Việt Nam trên đường lên. Bị liệt khỏi cái này, Việt Nam sẽ chậm lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á, là Việt Nam gần đây đã ký cái hiệp ước EVFTA, là một cái hiệp ước bằng vô tiền khoáng hậu, có nghĩa là chưa bao giờ khối Âu Châu mà đưa một cái hiệp ước mà thương ước với cái doanh thương gọi là kinh tế tự do với nguyên khối Âu Châu. Trong đó 27 quốc gia, vì sau này Anh Quốc đã rút khỏi thì khối Âu Châu còn 27 quốc gia. Thì cái thương ước đó là quan trọng hơn là gì hết. Nếu Việt Nam tuân thủ và Việt Nam rất mừng là được bên kia được chuẩn phê, là cái gì? Nó đòi hỏi Việt Nam phải cho người dân hợp, có quyền hợp nhóm với nhau, hội họp với nhau và tạo nghiệp đoàn. Đó là những căn bản của kinh tế tự do mà EVFTA bắt buộc Việt Nam phải tuân theo. Phải tuân thủ môi trường, phải này nọ. Vì cái khối Âu Châu, nền kinh tế của khối Âu Châu là gần chỉ đứng sau Hoa Kỳ thôi. Nguyên khối Âu Châu 27 quốc gia đó là nền kinh tế nó là 18.000 tỷ, trong khi nền kinh tế của Hoa Kỳ là 22.000 tỷ và kinh tế của Trung Quốc chỉ có 14.000 tỷ. Thành ra cái hiệp ước thương ước EVFTA này sẽ đưa Việt Nam, nếu mà tuân thủ, sẽ từ từ thoát Trung, có nghĩa là từ từ rời khỏi Trung Quốc để đi theo nhóm Hoa Kỳ và Trung Quốc và khối Âu Châu. Tuy nhiên, khi liệt bỏ ra khỏi cái danh sách để ra quốc gia thì hàng hóa Việt Nam sẽ mắc hơn, thì có thể sẽ cạnh tranh khó hơn với khối Âu Châu. Đó là con dao hai lưỡi. Thành ra tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ là một, với cái con bài kinh tế, và Việt Nam mình có cái câu là không có thực thì không có vực được đạo. Việt Nam phải có khả năng có kinh tế thì mới đứng vững với Trung Quốc và từ từ thoát khỏi Trung Quốc, từ cái lá bài kinh tế với khối Âu Châu và Hoa Kỳ. Thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và đến đây thì chúng ta xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới. Kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư cùng với Nguyên Hoàng và Nam Phương thật là nhiều sức khỏe, một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Chúng ta cố gắng giữ sức khỏe trong cái giai đoạn này, và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào.